Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên vô vi tôi nói là rất dễ tu mà rất dễ ra, rất bước vào học không được mà rất dễ đi, bởi cái pháp này của bạn đi đâu cũng mang trong mình, mà bạn muốn bỏ lúc nào là bỏ. Bỏ là nạn. Bỏ tại sao là nạn? Khi mà bạn tu thì nó được sáng suốt, mà bạn bỏ thì nó hết sáng suốt, nó là nạn, làm bậy là nạn chứ gì nữa. Mà bạn cố gắng bạn tu thì tự nhiên nó mở ra, nó không có bị nạn. Tôi thấy rõ ràng có luật nhân quả, có luật trời có trước luật đời. Chúng ta phải thấy con người bất trung là bất tín. Bất cứ một cái giới trí thức nào ở thế gian này mà con người đã bất trung thì không nên, các bạn không nên tin. Bất trung là bất tín, chút xíu để các bạn học. Trong vô vi là nhiều trạng thái đã xuất hiện cho các bạn thấy người bất trung là người bất tín. Cái bất tín nó thể hiện qua chỗ nào? Thể hiện qua loạn dâm, rồi nó trì kéo tâm thân đó. Cho nên hiểu cái đó là cái đường nguy hiểm nhất. Trời có mắt chứ không phải trời không có mắt. Ông trời ông phạt các bạn trong 20 năm sau các bạn mới thấy khổ. Chứ bây giờ đâu, bây giờ ta đây mà. Ta bảnh, ta biết văn chương, ta biết chữ nghĩa, ta biết kiện thưa, ta biết đủ chuyện. Nhưng mà 20 năm sau các bạn sẽ biết. Khi điển quang các bạn càng ngày càng trì trệ theo cái chiều hướng của hoàn cảnh xô đuổi các bạn, lâm trận không hay. Ngày hôm nay chiến tranh các bạn thấy rồi, có gì đâu mà đánh nhau, nhưng mà rốt cuộc cũng phải đánh nhau. Nó lôi cuốn cái hoàn cảnh, nó lôi cuốn, nó xui lại đó. Là hoàn cảnh nào, hoàn cảnh nào? Sản xuất kỹ gì khí giới thì phải chơi với khí giới. Người mua khí giới thì cũng phải thử khí giới. Thì khí giới đụng lộn với khí giới chứ có gì đâu. Rồi ám hại cho con người. Rồi, người nó cũng có khối tham thì bị nặng, mà khối thiện thì không có bị bao nhiêu. Thì các bạn mới thấy rõ, chúng ta phải hướng thiện, mang khí giới tình thương thay vì khí giới vật chất. Ngày hôm nay chúng ta đã phát tâm đến đây là chúng ta mong cầu khai triển được khí giới tình thương và đạo đức để độ ta và độ tha. Chứ không phải các bạn tới đây là chơi đó. Các bạn đến đây làm đại sự. Các bạn tu thiền không phải làm tiểu sự cho cá nhân đâu. Các bạn làm đại sự. Cái cơ cấu tiểu thiên địa của này, của các bạn ở thế gian không chế được là ông trời đã làm. Các bạn thấy ông trời làm một điều thiện lành trên mặt đất để đổ tha tại trần, tránh những kiếp nạn đau thương. Các bạn trì kỳ dí tu thì cỡ mở và tránh những sự đau thương ở tương lai có thể xảy đến. Cho nên các bạn mỗi đêm mỗi tu, rồi mỗi tháo gỡ những hình phạt ở địa ngục. Cho nên có câu ông Tư nói là tu là Phật xoa liền, và thực tâm tu Phật mới xóa. Chứ ghi danh thì tôi tu vô gì, cho nên vô gì không cần ghi danh. Chú nào bắt chước được là tu, chứ không bắt chước được là thôi. Mà bắt chước phải chước cho đúng, chứ không có bắt buộc người ta ghi danh nguyệt liễm cái vụ đó không có. Cho nên các bạn phải hiểu rõ đường lối tu học. Hồ Vô Vi thấy rất thưa, nhưng mà nó rất tinh vi. Các bạn thiếu nhẹ một chút thì không có vô được cửa đến Vô Vi. Cho nên chúng ta cần thiền nhiều, tu nhiều để nó thanh nhẹ, hưởng cái điện năng của vũ trụ, cái thanh quang của vũ trụ để chuyển hóa tâm thức của chúng ta, mở đàn cho phần hồn Mô Ni Châu xuất phát rõ ràng. Để tu tới thanh tịnh, các bạn đừng có chán nản. Tu mà chán nản là làm sao đi độ người? Tu không nên chán nản. Đường ta cứ đi, đi tới chừng nào các bạn giải nghiệp. Các bạn phải nhớ lần trong lúc tôi chưa tu thì tôi thế nào, bây giờ tu rồi kết quả thế nào. Mới được một chút kết quả là phản đạo. Phản đạo là bỏ mình, ghét mình. Ôm cái lý luận tranh chấp là điện năng của các bạn là dồn đi xuống. Đó là hạ tầng công tác, không có phát triển. mà các bạn biết vun bồi tới thanh nhẹ thì các bạn không bao giờ bị lường gạt. Ai lường gạt? Chính bạn lường gạt. Bạn điện năng các bạn đi xuống trong tranh chấp, thay vì giải tỏa tới sự sanh nhẹ, cảnh tinh vi thương yêu, màu muôn sắc tươi đẹp của trời Phật đã có. Lấy cái gì chứng minh? Hỏi chứ cái vườn hoa các bạn có chế được cái màu nào? Tự nhiên trồng cái nó ra cái màu đó. Vậy chứ nó cái gốc của nó là đâu? Gốc nó là điện năng thì trên trời nó cũng có vậy. Mà nó còn thanh sạch hơn, trên trời nó nhẹ hơn, cái vốn nó nhẹ hơn. Chúng ta phải hiểu và chúng ta thấy cái niềm tin ở nơi đó. Chúng ta quán thông rồi chúng ta thấy niềm tin. Ngoài thế gian chúng ta có thiên đàng. Tại sao chúng ta lại không đi? Cho nên các bạn vượt biên qua đây là để gì? Các bạn tin có xứ Mỹ, các bạn mới đi tới chứ còn mới thấy không có xứ Mỹ các bạn đi làm chi? Trong tâm thức các bạn có xứ Mỹ các bạn mới đi. Trong tâm thức các bạn thấy có tự do các bạn mới đi tìm tự do. Còn về trời còn tự do nữa, không có ràng buộc trong luật pháp nữa. Là tại sao? Tại sao không cần luật pháp? Là tất cả đều thanh nhẹ vun bồi với luật pháp từ trần gian mà lên tới thiên đàng là tất cả được thanh lọc rồi. Thanh lọc thì nó ở chỗ đó đâu cần phải làm nữa. Nó không có nặng trược nữa, đâu có cần làm, nó thanh nhẹ rồi, nó đúng tiêu chuẩn rồi. Cho nên chúng ta tu là nó lọc ở chỗ đó. Cho nên ước mong các bạn có dịp vui trong giây phút tham thiền, tưởng nhớ lại cái đường tu của chính mình và thực hiện ngày Tết chung vui giữa anh em chúng ta bền bỉ tâm lẫn thân tu học thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy, lúc bình thường con niệm Phật thì con dễ buồn ngủ. Thì thầy, con có để cho nó ngủ hay là để con thức tỉnh mà để con niệm Phật?
Cứ niệm Phật nó mê rồi thôi, ngồi đó kể như thiền đấy.
Nhưng mà tới khi con thiền thì thật thì nó bị tầm loạn, con ráng con niệm Phật mà niệm không được.
Thì đó là cái pháp luân thường chuyển chưa có đều, con phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn.
Thì khi thầy con cũng không còn yếu hèn với yếu đuối, xin thầy ban cho con một vài lời khuyên.
Thì chúng ta là người tu đã ý thức rõ đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu, con hiểu điều này. Con có đã có những cái tài liệu luân hồi du ký, nhân gian du ký, địa cục du ký, thiên đàng du ký, giúp cho tất cả những cái trình độ mới học tu. Còn thực hành của vô vi là đi tắt hơn nữa, đi tắt hơn nữa là xây dựng cái cơ đồ tiểu thiên địa này trở lại quân bình. Thì ban đầu còn hơi yếu hèn chút chút, sau tương lai nó quân bình rồi đâu có sợ ai, thấy tất cả mọi người là ta, ta tất cả là tất cả mọi người. Phải thấy như vậy, không có gì biệt. Vì hồi trước chúng ta còn ám ảnh người này có địa vị, thằng kia có bằng cấp, tôi đi làm bếp họ khi tôi không, mỗi người chỉ có một việc mà thôi, không có hai việc được. Thấy không? Thì chúng ta thấy nghe là anh em chung sống mỗi người một việc mới xây dựng thành một cái xã hội. Thì đồng đẳng với nhau trong cái thương yêu cởi mở, lúc nào cũng nuôi dưỡng cái thương yêu cởi mở để đối đãi giữa con người và con người. Thì lúc đó mới mở đường rộng, nó không có bị mặc cảm nữa, thì đâu có yếu hèn. Con hiểu không? À, hòa là không có sợ nữa. Hòa chừng nào con học nhiều chừng đấy. Cho chửi con nhưng mà con học được. Con học được cái nhịn nhục. Ở chửi tôi không cãi lại, tôi học được nhịn nhục. Nhưng mà người chửi tôi chưa học được. Tôi đã học được trước. Con hiểu không? Còn người thương tôi cũng vẫn quý. À, nhưng mà cái đó không phải là chuyện ý lại của tôi. Chính tôi làm sao thương được mọi người. Cái đó là cái quan trọng. Tôi mới nắm được cái gươm tình thương của ông Thượng Đế và để tôi chặt những cái tánh hư tật xấu tại thế gian. Cái gươm đó là cái gươm sắc bén nhất, cái khí giới đó là khí giới sắc bén nhất, để chặt đứt những cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố. Chỉ có tình thương mới làm được, ngoài tình thương không làm được. Cái gươm tình thương là cái gươm quan trọng.
Thầy, tại sao con thấy con trì trệ lắm? trong cuộc đời con cái gì con cũng đi lùi á.
Tại sao phải tìm ra cái nguyên do? tại cũng còn nóng. Tôi muốn tu mà tôi nóng. Tôi muốn làm mà tôi cũng nóng nữa. Tôi muốn được mà tôi cũng nóng nữa. Cho nên cái nóng đó, nó tạo cho mình tủi thân và không có tiến được. Thấy không? Con phải lui về thanh tịnh đi. Ngày hôm nay con gặp được ông Tám rồi. Ông Tám 65 tuổi rồi. Ông này ông kiên nhẫn lắm. Ông mới rủ được một số người này tới đây nghe ông nói chuyện. Còn mà mình nóng như vậy mà ai tới nghe mình nói chuyện. Thấy chưa? Mình trẻ hơn ông, mạnh hơn ông. Nhưng mà bây giờ mình học được kỹ thuật thanh tịnh của ông. Bây giờ mình lập tức trở về với thanh tịnh. Buông bỏ tất cả. Không có nóng. Không có gì quan trọng tại thế hết. Kể cả cái xác của con cũng không có quan trọng. Con thấy không? Rốt cuộc con cũng phải quy không? Thấy không? Con trở về với thanh tịnh thì tự nhiên con cải tiến được cái đời sống. Và làm việc gì nó cũng thành. Con cần nó thì con thấy nó thất bại. Chứ con không cần nó có gì đâu mà thất bại. Con thấy không? Tự nhiên thành. Bất chiến tự nhiên thành. Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ con có một cái phương pháp tới đây không nhiều thì ít. Thì con cũng nghe được Phật chân lý. Và con về con chỉ niệm Phật thôi. Để sửa cái nội tâm. Xây cái cơ đồ tâm linh bên trong sẵn có của chính mình. Không mượn của ai nữa. Con có khả năng lui về với thanh tịnh. Dẹp bỏ tánh nóng. Dẹp bỏ sự so đo. Nới rộng ra. Sống với vạn linh. Hòa với các giới. Thì tự nhiên con tiến. Không lâu đó. Một năm mà làm như vậy thì thấy đã thay đổi rồi. Người ta học thi đậu ra tới master đồ này kia nọ ra cũng là biết một phần philosophy về triết lý mới thi đậu. Mà con thực hành một năm triết lý như vậy, con trở về trong cái từ bi của con là triết lý con dồi dào trong thanh tịnh mà con không phải tốn tiền lắm nhiều. Con không phải mất thì giờ nhiều mà chỉ con bỏ công cho chính con mà thôi. Thì con mới thấy rằng từ nhỏ tới lớn con không có bỏ công cho chính con. Đi học con làm gì chuyện bao đồng ở ngoài rồi tranh chấp rồi con ví dụ chuyện người ta chứ con chưa có đem cái bản thân con ra ví dụ với họ. Còn cái tánh nóng con không nói, không giấu. Nếu tôi vậy á, tôi cũng lại nóng, tôi vậy á, phải không? Đó, nhưng mà kỳ thật là tôi nóng. Tôi phải dẹp cái quả đó đi. À, ở đây có cái pháp soi hồn, nó đuổi cái quả tâm trần trược của con ra. Thì con mới đi chỗ chứ mình giác. Thấy không? Mặc minh chừng nào họ động mình chừng nấy mình mới có cơ hội thử mình minh, mình sáng. Còn nếu không có người ta động mình đã làm sao biết. Họ chọc nhiều chừng nào cảm ơn. Ông trời gỡ người tới thử tôi thanh tịnh thì tôi về trời. Còn anh động loạn anh ở lại. Thấy chưa? À, cho nên con phải thấy rõ sự kiên nhẫn nhịn nhục thanh tịnh là quan trọng. Ráng từ từ phải học. Nhiều kiếp rồi, đã thề với trời Phật nhiều kiếp rồi chứ không phải mới đây. Những người mới địa ngục lên đây là đã thề với Diêm Vương là con lên đây làm người con kiên nhẫn lắm, không ăn gian ai hết. Rồi tôi thấy có tiền vô, áp phê vô, cái tôi tính ăn gian, thôi đã ăn gian cứu nữa rồi tôi nghĩ không được đâu. Nó ăn gian hoài, hiểu không? Cho nên mình đừng, mình chừa tất cả những cái sự đâm loạn đó. Và trở về với thanh tịnh, thì cái đẹp của con người không phải là phấn son. Cái tâm từ là đẹp. Trở về với thanh tịnh thì con phát quang cái từ tâm con có. Con ngồi đâu người ta tới tìm đó. Mặt có thẹo nhưng mà chị đã nói chuyện có duyên và giúp tôi rất nhiều. Không cần mặt tôi tốt, mặt tôi có thẹo nhưng mà cái tâm tôi tốt. Cũng như hoa sen tôi đã nở rồi tôi có cơ hội dâng trời mọi người thích. Và trước khi tôi ở dưới bùn thì họ có quyền chê. Nhưng mà tôi ráng tôi voi lên là tôi là hoa sen thật sự. Mùi thơm đậm đà. Đánh thức mọi tâm đức. Cho nên con phải bỏ công. Ví như hoa sen mà học tu. Con đang ở dưới đông bụng. Kích động. Con thấy cái gì cũng thất bại. Cái gì nó cũng đốt cháy con hết. Nhưng mà con có khả năng mà con không. Có cái từ tâm để đốt đối phương mà con không sử dụng. Mà ngày hôm nay đến đây con thức tâm và chỉ đường lối con trở về niệm Phật để xây dựng cái từ tâm của con. Để con tiêu diệt những gì mà sẽ chiếm con ở tương lai. Nha. Con dùng cái thực quả thay vì cái hư quả.
Nha. Thưa thầy, hồi nãy thầy nói là mà con thấy con chịu, con cầu xin nhiều quá. Sao
vậy? Con cầu xin là con tham. Con tham chừng nào mà không được. Càng cầu xin thì càng nóng.
Bây tôi cầu quá mà không được thì tôi tức ông trời luôn, tôi nóng hơn người sinh hôm
dạ,
xưa.
Con mỗi lần con cầu là được hết hết
rồi. Không có xin, dạ. Không có xin nữa. Tham, tham nó hại con, không có được đâu. Cái số con ăn bao nhiêu mặt bao nhiêu có chừng, cái cầu gì nó đúng lúc rồi con nói tôi chắc. Cậu mua được cái áo xanh, mua cái áo xanh, có tiền mua cái áo xanh, đừng có mê tín.
Con không có cầu tiền bạc, nhưng mà hồi nào giờ con đi thi cho con thém rớt không mà thành ra con cầu dữ lắm. Đâu mỗi lần cầu là anh thi đậu hết
đó. Đó rồi, rồi. Con cầu á, con cầu rồi thôi con đừng mua sách học. Tới ngày thi con vô con cầu rồi thì nó thi đậu. Con học ứng ơ, con bị hiểu chỗ đó. Đừng có phủ nhận cái khả năng của mình, cho nên tin tưởng được khả năng của mình và xây dựng đi ta. Con hiểu không? Chứ con nói tôi cầu gì con ấy thì đi học làm chi? Tôi vô tôi thi master cái rột tôi đậu rồi, phải không? Con phải học chứ. Cho nên cái phần phước của con là cha mẹ đã cho con, nó có bao nhiêu con hưởng bao nhiêu, nhưng mà con có cái lòng cầu nguyện cũng tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mà ngày hôm nay con gặp cái pháp này là con phải tự đi. Vì con cầu người ta giúp con chứ con phải chết kia mà. Cái định luật sanh lão bệnh tử nhất định nó phải có là. Rồi đúng lúc đó mà con chết, con tới sắp chết mà con không biết đường tu mà không biết đi đó rồi con cầu họ có giúp con được không? Không. Con hiểu cái đó con phải tự đi. Mà để cho những vị giúp con đó, họ không có phiền con. Thấy không? Họ vui vẻ, họ nói ô chà, nhỏ này bây giờ nó biết tu, nó đi lên để nó tự đi. Mình chỉ hỗ trợ cho nó tiến. Thì con mới cứu đời được. Con hiểu không? Chứ con đừng có đi lâm vào trong cái cảnh đó, sau này nó khổ lắm. Cho cái lúc nào mà cái thời con xuống, con cầu cái gì không được nấy là con điên á. Bây giờ cái thời con hên thì cầu nó trúng. Mà cái thời con xuôi, con cầu cái gì thi đâu rớt đó là con điên á. Thấy không? Cho nên con bây giờ lập lại trật tự quân bình cho chính con, để tránh những cái đại nạn ở tương lai sắp xảy đây. Bây giờ con đường đi vẫn còn dài, chứ không phải chết nay mai, có ít chục năm nó mới chết. Thấy không? Thì nó nhiều trở ngại lắm. Mà nếu chúng ta không sửa quân bình thanh tịnh, thì tới lúc đó chúng ta không có giải quyết được. Con hiểu không?
Bạch thầy, thiền định là gì và thiền giác là gì? Thiền định là ngồi yên ổn cho nó phẳng lặng, sau khi mình làm pháp luân là động hết tất cả cơ bản, rồi nó mới lập lại trật tự phẳng lặng. Khi mình các bạn làm pháp luân rồi thì nó tung lung tung hết rồi, nên nhắm mắt thì nó mới hồi lại sáng, hình ảnh này hình ảnh kia hình ảnh này, đó là trật tự. Khi mà thiền định, còn thiền giác là các bạn dùng ý các bạn, không phải ngồi thiền. Trong tôi nói đây mà các bạn hiểu đó là thiền giác. Thì cái ý chí mình muốn chuyển đi đâu để hiểu cái việc đó, chuyển đi đâu để làm cái việc đó, cứu độ phân thân làm việc của cái thiền giác, thanh tịnh và hiểu thì mình thiền giác, thanh tịnh và hiểu
tức là nó phải đạt qua cái kết quả, tức là cái thiền định đó
nó đạt được rồi, những cái trên kia nhìn mình chú ý thôi.
Thế thầy có thể vừa hành thiền theo pháp lý vô vi vừa theo một tôn giáo nào khác được không?
Cho nên cái pháp lý vô vi là nó phân tách đi tới vô vi, nó đi dễ giải hơn. Mà khi mà anh thiền về bên vô vi rồi mà anh đi qua cái tôn giáo khác, nó không có dính dấp gì nữa. Vì anh thiền sơ sơ vậy mà anh đi qua cái tôn giáo khác mà không có dính dấp gì hết. Bởi vì cái lý luận của anh đã trao đổi với Yogi và nó được cởi mở cho anh và giải đáp cho anh rồi, anh đi cái chỗ khác không thế nào mà nó làm cho anh hài lòng. Thành ra tự nhiên tới Yogi rồi thôi chứ nó không có đi trở lại một cái thập khác. Bởi vì nó hỏi không có ai trả lời nổi với nó rồi họ ghét nó.
Thế thầy, như vậy thì mình hành thiền theo pháp lý vô vi thì không nên hành thêm một cái pháp môn nào khác.
Bởi vì mình nhận thức không ít mà hành gì. Tự mình không có thích. Còn mình thích thì cứ việc hành á. Nhưng mà nó thật sự mà nếu anh hành vô vi em không thích hành cái pháp nào hết. Bởi vì anh hỏi tôi cái pháp đó anh sẽ nó chưa có đi tới đó. Bởi cái này nó rốt ráo hơn. Và nó thực tế hơn. Nó đòi hỏi cái sự quyết tâm của mình. Mà quyết tâm chưa có nữa. Cái một mình làm cái xong mà lãnh cái hai. Rồi cái tuổi mình nó đâu có chia để để tiến hạn mà để mình coi thử. Cho nên mình thấy cái tuổi mình không có đủ để làm việc hai cái ba cái một rồi. Mình làm một trong mọi cái, rốt cuộc mọi cái cũng quy về một mà thôi.
Thế thầy, khi hành thiền có nên cầu xin hay cầu nguyện cho chính mình hay bà con được không?
Không, cũng cái chuyện đó là cái nói là cái hiếu của đạo, mà để hạ bớt cái tâm cao ngạo mạn của cái tâm linh. Cho nên mình phải biết rằng có cha mẹ, có mình, có tu viện thất tổ của mình, thì mình trong lúc thiền mình cũng nghĩ tới họ, khi mà cầu nguyện sẽ được mọi giới được an vui. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, cũng là đủ hết, bao gồm tất cả. Cái đó là cái nguyên ý mình muốn, và mình đặt cái đại nguyện để tiến tới chúng ta.
Thưa thầy, người ta nói thiền phải đi đến cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh, tâm tánh không đồng. Thế nào thì phải hiểu như thế nào?
Đó, cho nên phải bước vào điển giới mới nói được cái câu này. Vô cùng linh hoạt, chỉ có điển giới mới kêu một vô cùng linh hoạt. Mà lấy cái tâm mà xét về đời là muốn đạt tới vô cùng linh hoạt là không có bao giờ có sự vô cùng linh hoạt. Và luận đi xét lại, nói đi nói lại, đọc lãm nhảm trong miệng không có được. Phải lấy ra cái thanh tịnh, rồi bước vào điển giới mới đi tới vô cùng. Còn không giờ mình về điển giới, không bao giờ đi tới vô cùng. Như các bạn thấy không? Telephone mình nói Hồng Kông, nói Mỹ, nói nhờ cái điển nó linh hoạt. Vật chất tạo ra điển còn vậy, mà tâm linh chúng ta đã tạo cái điển nó đi tới chỗ nào? Xa hơn chứ. Mà chính tâm linh tạo cái vật chất để tiến hóa như vậy. Còn tâm linh tự tiến thì thế nào? Nó đi hay không? Vô cùng linh hoạt. Còn không bước về điển giới, mình tu về mấy cái câu đó không có áp dụng cho những người kia mà không bước vào điển giới. Những người bước vào điển giới mới áp dụng được mấy câu này. Và thật sự chính họ hành chuyển tới đó, chứ không phải là mê đi. Có như vậy.
Thiền thì phải định. Như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất kêu bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Thiền định là chúng ta lắng tâm mọi sự, ngồi đó chúng ta dỗ ngủ để cho nó thăng ra tùy theo trình độ. Như hồi nãy đó, những phần đó nó lập này kia kia nọ, nó lập cả từ xưa rồi nó lắng lại coi thử cái thành quả nó trong cái vừa thiền nó được thế nào, sáng suốt cái chỗ nào. Rốt cuộc là chúng ta tìm cái sự sáng suốt, sáng suốt trong nội thức thân thản, hay là sáng suốt khi nhắm mắt thấy môn châu luân chuyển trước mặt. Nó có nhiều cái sáng suốt khác nhau tùy theo trình độ tu học. Và trình độ tu học này đâu có phải tu học với người thế gian. Chúng ta tu học với giới thiên đại định, hư không đại định, chứ đâu có học với người thế gian. Tu duy về điển mà đậm là nó đi tới đâu rồi, người thế gian giới hạn. Cho nên các bạn tu đạo này là đạo của bạn, cho nên bạn phải đi trở về cái sự thanh nhẹ bên trên, không phải lệ thuộc bởi ông tám hay người nào hết. Nhưng bạn đạo nào ở thế gian truyền pháp cho người ta cũng không phải là lệ thuộc của họ, trong cái sự trao đổi học hỏi thăng tiến mà thôi. Các bạn chịu ngồi với họ chừng nào thì họ sẽ sáng suốt nhiều nữa. Các bạn đối với tôi nhiều chừng nào, tôi sẽ được sáng suốt nhiều chừng nữa. Thì tôi moi mắt ở bên ta, trên người để tôi đem, tôi đóng góp cho các bạn, tôi sẽ sáng suốt. Tôi hành trước các bạn, mà nhờ các bạn tôi mới hành. Cho nên sau này các bạn tu rồi, các bạn chỉ cho người khác, các bạn nhờ những người mới các bạn mới được tu. Nhờ người mới các bạn mới khám phá ra nhiều việc. Nhờ người mới tu hỏi nhiều các bạn mới được thăng.
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên.
Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm, vô biệt niệm, và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm thức của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng, các bạn thấy con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta.
Lúc tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lúc tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thanh, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rệt. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào và hộ độ cho chúng sanh tiến qua bằng cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, mình đem cái đó lên chỗ đó mà mình ở, mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có trì trệ nữa. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ ràng.
Thân em một ký bạc mang, ký duyên thanh nhẹ đôi hàng lệ rơi. Vắng em anh thấy không rơi, xa em anh lại mở lời thở than. Kiếp hoa khoe sắc mơ màng, tình yêu sống động vô vàn thương yêu. Với tâm em sáng cao vời, cho anh hiểu được tiếp nhiều. Trời ban sắc đẹp ánh hương, lòng lành mắt sáng yêu thương người hiền. Thân em sáng tỏa tạo duyên, ngày nay gặp được sống yên cõi lòng. Hoa tan cũng nhớ vẫn còn, trông gieo ý đẹp cuộc đời dài thơm. Với anh chẳng muốn xa rời, dù em tiêu tùy tiếng đời thăng hoa. Thân em một ký bạc ban, ký duyên thanh nhẹ đôi hàng lệ rơi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Cho anh hiểu được tiếc nhiều mến thương. Trời ban sắc đẹp ánh gương, lòng lành mắt sáng yêu thương người hiền. Thân em sáng tỏa tạo duyên, ngày nay gặp được sống yên cõi lòng. Hoa tan cũng nhớ vẫn còn, trông gieo ý đẹp cuộc đời dài thơm. Với anh chẳng muốn xa rời, dù em tiêu tùy tiếng đời. duyên thanh nhẹ đôi hàng.